Chúa con tìm nhau, Chúa vất vả con day dứt, nhưng ai tìm nhau lòng tan nát ngổn ngang u sầu. Chúa con chiên mất, Chúa đi tìm con lòng thao thức nhớ thương vô vàn. Chúa đi tìm con như ai tìm đông bạc mất. Chúa đi tìm con dẫu năm tháng vẫn không bao giờ quên. Tình yêu chan chứa, Chúa theo con suốt cuộc đời, tìm con tháng ngày như phút giây ban đầu lưu luyến. Trần gian đắm đuối đã bao phen ngã trên, vẫn cô đơn phiêu bạt giữa đời.
Kính thưa quý vị thính giả, thánh ca Tìm Nhau của linh mục nhạc sĩ Ân Đức mở đầu cho chương trình Khoảnh Khắc Của Tâm Tình kỳ thứ 129 trong tối nay với giọng hát của nam ca sĩ Hoàng Hiệp. Thưa quý vị, và trong phần mở đầu của chương trình Khoảnh Khắc Của Tâm Tình kỳ thứ 129 cùng anh em gia đình Radio Bonsa, Minh Phượng xin được gửi lời kính chào cha Bửu Thế Toàn trong tối nay. Và chúng con xin kính chào cha, thưa cha.
Dạ vâng, thưa chị, chúng ta gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của chúng ta trong chương trình Khoảnh Khắc Của Tâm Tình mỗi tối thứ hai.
Dạ.
Bài hát nghe tuyệt vời quá phải không chị?
Dạ quá tuyệt vời, và con cảm ơn cha Toàn rất là nhiều cho chương trình Khoảnh Khắc Của Tâm Tình. Mỗi lần mà cha con mình, nhất là cha chọn những ca khúc và thánh ca, nó rất là có ý nghĩa trong đề tài của ngày hôm nay. Nó làm cho chúng con được học hỏi thêm, mà cũng là với cái bài thánh ca Tìm Nhau này thì con thấy là đúng trong cái tuần lễ Biết Chúa Biết Con nữa, phải không thưa cha? Là bởi chúng con là giáo dân đều mong mỏi được học trong những cái ca từ của các thánh ca, bởi vì đó cũng là trong trích trong
Thanh Vịnh của chị, và trong nhất là bài hát vừa rồi đó là được trích và cảm tác theo các cái câu chuyện ở trong Tin Mừng trong Phúc Âm. Cách riêng là câu chuyện mà Chúa đi tìm con chiên lạc, rồi thì đối với lại Thiên Chúa đó, cái tình yêu đi tìm mình thì đó là một cái mình gọi là bản chất của Thiên Chúa là như vậy chị.
Dạ.
Còn phần lại của chúng ta thì chúng ta lại có cái thái độ nhiều khi nó cũng mình là vẫn là người thì thái độ của mình nó rất là người, nó rất là dân gian thế gian.
Dạ. Nhất là khi mà gặp những cái vấn đề thất bại hoặc là đau khổ trong đời sống đó, thì có rất nhiều con chiên lạc, mà trong đó là nhiều khi thấp thoáng đâu đó nơi chúng con nữa đó thưa cha.
Ai trong chúng ta cũng có một lần trong cuộc sống chúng ta rơi vào những cái cảnh huống như thế. Có vậy chúng ta mới cảm thấy được cái yêu thương của Chúa chị ạ.
Dạ. Nhưng mà có một cái chuyện mà không bao giờ con muốn đi tìm hết cha. Cha biết cha, chuyện gì nhất là trong giai đoạn này nữa, với những cái tin đồn rồi những cái chuyện mà con thấy rằng là có rất là nhiều cái tin đồn mà con đọc được, con ngạc nhiên lắm. Con nói biết tin như ở đâu rồi thế này. Ý con muốn nói về cái vụ mà BFI đó cha. cái chị cô à, Vi, cô Vi đó cha.
À cái DFI giờ người ta gọi là bà Năm đấy chị.
Bà Năm. Dạ, dạ. Như thế nào cha, những cái lời đồn đó chắc chắn là các cha cũng đều nghe.
Nếu mà nói về tin đồn, cảm ơn chị nêu ra thì nó bất tận lắm. Là bởi vì là không thể nào mà mình trong cuộc sống. Con cái mình để ý về chị nha, cái này để cũng giúp nhau. À, theo cái sự thường đấy, chúng ta dễ bị cái gọi là mình dễ bị lôi cuốn vào những cái lời đồn đại, là bởi vì có thể là tại vì nó cũng giống như là một cái con người nó có cái sự tò mò, và cái tò mò nó từ những tay tò mò những cái chuyện mà nó bất chắc rủi ro nó xảy đến nhiều hơn là mình đặt để tò mò vào những cái chuyện mà ví dụ hôm nay tôi tò mò tôi muốn biết cái chuyện gì mà nó có làm cho cuộc sống nó vui hoặc là hy vọng nó có những cái điều này điều kia tốt. Nhiều khi mà những cái đó mà nếu ai đến gọi phone nói chuyện chị có muốn biết không, mà anh có muốn biết không, chia sẻ một vài chuyện vui, thì nhiều khi người ta cũng không chú ý lắm. Nhưng mà nói chị biết không, ngày hôm qua mới xảy ra cái gì có biết không, hoặc là có chuyện sắp sửa xảy ra mà cái này quan trọng lắm biết không, hay là cái này ghê gớm lắm biết không. Thế là mọi người ai cũng nao lên đúng không chị?
Chú ý vừa tức mà vừa nói cũng tại ai biểu mình nghe.
Mình vừa lo vừa sợ vừa tò mò,
đó là cái
tâm lý tự nhiên là thích nghe chuyện kinh dị. Tức là sợ ma mà thích nghe chuyện kinh dị.
Dạ đúng rồi.
Covid thì sợ mà lại thích nghe chuyện kinh dị, chuyện gọi là tào lao ở đâu.
Vậy
thì chị rất buồn cười chỗ này này, có nhiều người lên chuyện chị nói, có thể đây là cái mà chị đang muốn nhắc tới. Thì nó chung thôi thì tôi cũng đã được nghe và tiếp xúc, và nhiều người cũng gọi phone đến để hỏi và nói với tôi. Nhiều khi là một linh mục thì tôi cũng gọi là kiên nhẫn nghe rồi thì tôi cũng khuyên bảo một vài lời cho nó xứng hợp với chị. Thì đó là thưa cha, bây giờ bà Năm mình giờ nó trời phát tán dữ quá rồi, thì mặc dù là không làm cho người ta như đấy cái chuyện mà gọi là tổn vong hay là thiệt mạng, thế nhưng mà nó có một cái như này là cái hiệu ứng của những cái mà biến thể này là nó có. Và mình nếu trường hợp mà mình không chuẩn bị thì nhiều khi chính mình làm tác hại cho cuộc sống của mình mà không chừng nào biết. Những cái thất thiệt ở như thế này, ví dụ như bảo là bây giờ, trời ơi, những cái chuyện này nó đến giờ không chữa được đâu, bây giờ phải tin vào Chúa, tin vào Đức Mẹ. Tôi bảo rồi này, tin thì tin, và đồng thời thì mình nên nhớ nhá, mình hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và mình làm mọi sự như là mọi sự thuộc về Thiên Chúa, vậy là điều đúng lắm, đúng lắm và phải lẽ. Nhưng mà cũng phải làm mọi sự, tất cả những gì để mà mình giữ gìn sức khỏe của mình, phòng ngừa những chuyện mà nó tốt và phòng ngừa những chuyện nó đến mà có thể làm hại sức khỏe của mình. Như thế tất cả mọi sự tùy thuộc vào mình. Chúa cho mình cái tự do lý trí để làm cái điều đó, cho nên mình phải làm cái điều đó, kéo gọi trước mặt Chúa sau này. Rồi Chúa sẽ hỏi cái lương tâm của mình ấy, thì lúc bây giờ biết cái gì mà trả lời cho Chúa đây. Điểm thứ nhất, và điểm thứ hai nữa, những cái thất thiệt, ví dụ như là mình khoáng trắng cho Chúa thì gọi bây giờ có thuốc chữa rồi, có cái chuyện gì thì nghĩa là thì thuốc đã chữa cho mình. Ngay cả cái vấn đề từ khước không có chịu chích ngừa hay là chích ngừa tăng tốc để cho cái sức khỏe cho nó đúng mức như khoa học người ta đã chỉ ra cho mình. Nhưng mà những cái đó là đôi khi mình sống trong một cái môi trường mà người ta đã cứng đầu và người ta có một cái thái độ như vậy đó, thì nó có hơi ích kỷ chỉ chút trẻ. Tức là có thuốc chữa rồi, cái gì thì uống thuốc chữa thôi, không cần phải chích ngừa. Nhưng mà cái đó là sai lầm lắm, bởi vì thuốc chích ngừa mục đích không phải là để chữa bệnh mà để giúp cho mình phòng ngừa bệnh đến. Cũng giống như nhà cửa của chúng ta, khóa cửa không phải là để cho trộm nó không có được vào hoặc là nó không thể vào được, cái đó là vô lý. Trộm hay là cướp, mà trộm nó đã có cái ý là nó đem nó muốn vào thì cách gì nó cũng có thể kiếm cách nó đem nó cậy khóa vào được, không có cái khóa nào mà có thể an toàn cả. Khóa là để mở, mà mở thì dĩ nhiên có thể khóa lại được và có thể làm cái mà là nó kỹ càng và nó tốt hơn nữa. Nhưng mà mục đích khóa là để mở. Vì vậy thì ra mình chỉ vừa là để phòng ngừa bệnh đến hoặc là nó đem nó xâm nhập, siêu vi trùng xâm nhập vào chúng ta, cái tác hại chúng ta nó đem nó đỡ gọi là gây một tổn hại mà mạnh mẽ cho cơ thể của mình. Một cái vùng đất đấy chị, mà có lính canh ở đồn ấy, thì bao giờ là cũng có cái sự an toàn hơn, nhưng mà không có nghĩa là giặc không có thể nào mà vào, mà giặc có thể không thể nào mà châm hay là thọc chỗ, nghĩa là thọc xào tấn công vào được trong cái thành đồn nó được. kiểu như vậy, không có thể nào mà nói là giặc không có chọc thủng được cái tuyến mà biên phòng của mình. Thế nhưng mà nếu trường hợp mà giặc có vào đó thì tiếp viện nó vẫn có thể giúp đỡ cho mình chống trả lại, và cái sự mà tổn hại nó cũng nhẹ nhàng hơn. Còn đây một cái vùng đất mà không có ai gọi là canh phòng cả, đất bỏ không, khi mà giặc xâm chiếm vào rồi thì bây giờ mới bảo là xin tiếp viện đến để mà diệt giặc. Nhưng mà chị nên quên, chị đừng quên cái điều này, tâm lý chung mình cũng không quên điều này thưa chị. Đó là khi mà tiếp viện đến mà thả bom thì đúng rồi, giết hết tất cả giặc, nhưng mà cũng cùng một lúc sập tan tành những gì mà mình có. Và vì thế thì rằng là khi mà bệnh tật mà đến lúc đó để chữa, để mà chữa, uống thuốc để mà chữa đó, thì các em mới diệt, nó có diệt siêu vi trùng chăng nữa, hoặc là nó có tống khứ siêu vi trùng ra lúc đó chăng nữa, thì cơ thể của mình cũng tan tành, cũng sập rồi. Và khi nó tan tành, nó sập như vậy á, trời đất ơi, tốn kém lắm, làm sao có cái cách gì để mà có thể lấy lại được sức khỏe đấy chị. Cho nên những cái lời và tin đồn nhỏ nhảm ý đó là mình phải nhìn với một cặp mắt của niềm tin, nhưng mình cũng phải nhìn với một cặp mắt gọi là chú cho quan phòng để hiểu được sự kiện vấn đề mà một cách nó có khoa học chị ạ. Bởi vì đó cũng là một cái ý muốn nhiệm màu Chúa cho chúng ta biết được cuộc sống, và chúng ta phải cộng tác với những cái hiểu biết của khoa học, vì đó là món quà của Chúa thật sự. Và vì vậy chúng ta không nên từ khước, và phải có một cái thái độ gọi là mình phải là cái thái độ trang trọng để mà mình nhìn về những cái phương thức chữa của khoa học thực đó, đó thì chị.
Con cảm ơn cha, nhờ cha mà con mới biết được những cái tin đồn này, đôi lúc mình cũng phải nên cẩn thận. Nhưng mà thưa cha, chắc có thể bữa nào đó cha giải thích thêm về cái chữ, thì tại sao mày gọi là thất thiệt, thất là bảy, rồi thiệt là thiệt tình đó, hay là thiệt sự, nhiều chuyện quá thì là thôi đi bà tám, phải không cha? Để sao không kêu là tám thiệt cha, à, bát thiệt. Thôi để bữa nào cho nó vui vậy đó thưa cha. Dạ, à, và ý con muốn nói thưa với cha, trở lại chương trình là thì hầu như trong các bài giảng, các bài đọc trong các thánh lễ chủ nhật cuối tuần vừa qua thì chúng con muốn xin cha điểm qua để có cho chúng con lĩnh hội thêm cái sự hiểu biết trong cái bài đọc trong ngày hôm qua thưa cha.
Thì điểm qua các cái bài đọc thì chúng ta cũng đã nghe và chúng ta còn nhớ, ít ra là in lại trong cái trí nhớ của mình. Trong những bài đọc cho chúng ta thấy một cái câu chuyện là có một cái tính cách gọi là thương lượng giữa Chúa và người dân ở hai cái thành mà Chúa cho, nghĩa là cái sự đoán phạt đã đến một cách hiển nhiên khi người ta chối từ và người ta làm sự giữ. Thì người dân ở trong thành đó họ mới nói với lại vị mà gần như gọi là ngôn sứ đó, nói là xin Chúa cho chúng tôi có cơ hội để mà có thể cho cái thành này được ăn năn trở lại, mà làm nguôi cái cơn giận mà Chúa gợi đến khi mà họ bị gọi là sự đoán phạt của Chúa. Đây là cái cách thức người ta biên như vậy để hiểu là đối với người ta cái thời đó đó, người ta nhìn Chúa với một cặp mắt rất là công thẳng, tức là Chúa rất công thẳng. Chúa không có cái sự mà gọi là thương lượng, Chúa không có cái cặp mắt mà gọi là mình cái gì cũng được thôi xí xóa, không có cái chuyện đó. Cái thời đó người ta viết về Chúa như vậy là người ta để muốn minh chứng cho những người dân mà không cùng một cái niềm tin độc thần của thời đó đó, để thấy là Thiên Chúa của người ta là một Thiên Chúa đấng công minh, chứ không phải là một Thiên Chúa mà không có cái nhập nhạng rồi mình muốn làm gì thì làm. Và vì vậy bao nhiêu cái tai ách nó xảy đến và nó làm thiệt hại cho cuộc sống của con người, đó là cái cách người ta trình dẫn cái cách của Chúa là như vậy. Thế nhưng mà qua câu chuyện thì mình thấy rõ là mỗi đầu thương lượng mà xin cho con kiếm ra được khoảng độ 50 người mà tốt lành, công chính ở trong cái thành này, ở trong cái làng này, thì xin Chúa tha cho cái chuyện mà gọi là bị đoán phạt bởi cái hành động tự giữ của chúng con. Thế thì đi kiếm mà đến lúc 50 người kiếm ra để bắt đầu thương lượng xuống, mà giờ không biết mặc cả làm sao đây, trả giá làm sao đây. Xuống còn có 45, tại vì sợ mà xuống quá là đâm ra Chúa lại đem Chúa nổi cơn thịnh nộ, Chúa phạt lên cho một trận rồi chết. Mình thì ra thương lượng cũng khôn lắm nha, xuống chút thôi, 45. Chúa nói thôi cũng được. Rồi thì rốt cuộc thì đi kiếm hồi cái không thấy được, có khả năng gọi là nó triển vọng khả quan ấy. Thì xong rồi xuống rồi, để Chúa thôi bây giờ Chúa đã nói vậy thôi, con xuống 40 đi. Rồi Chúa là xuống trên mặt đất cũng vừa thôi, không dám thử thách Chúa nha, thương lượng với Chúa. Kiếm không ra, bây giờ mới thấy là đến với Chúa bây giờ biết làm sao đây. Chúa bảo thôi cũng được, người kiếm được 40 người, ta sẽ tha cái sự mà hắn đoán phạt đó trên thành của các ngươi. Đến lúc cuộc kiếm không được 40 người chị ạ. Thì bây giờ thấy sự mà gọi là tốt lành của Chúa quá, thôi làm một rập luôn. Thương lượng với cái giá đó, nghĩa là mình gọi là bèo luôn đó chị. Chúa bảo có 10 người à? Và biết rõ nếu mà nói tới đây rồi thì xấu hổ lắm. Và sợ là bây giờ nếu mà nói tới đây mà Chúa nổi giận lên thì chết. Nhưng mà Chúa bảo, Chúa cũng cho biết là thôi, 10 người cũng được. Nếu mà người kiếm được 10 người công chính ở trong cái thằng này. Và rồi cứ thế xuống được cuối cùng thì chỉ không được 10 người. Đấy mình cho thấy cái cách thương lượng của chúng ta là như vậy. Chị biết sống ở Việt Nam, ngày xưa chúng ta đi chợ chúng ta hay mặc cả gì phải không chị?
Dạ. Yeah.
Hay trả giá đó chị biết rồi gì phải không
ạ? Dạ dạ.
Cái cách của con người khi trả giá là mình trả giá nhiều khi ấy, mình không có để ý đến cái người mà bán cho mình. Mình có quan niệm của người ta, người bán thì người ta, người mua thiệt chứ người bán thì người ta không thiệt. Thì nó đúng, người ta bán người ta phải có lời. Thế nhưng mà thưa chị, mình cũng hiểu rõ cái tâm lý là ví dụ người ta nói thách, người ta nói thách gấp đôi. Thì bây giờ mình có trả thì trả khoảng cái vàng, cái mức tương tự nó gần gần nó để cho người ta còn sống. Nên trả giá mà gọi là hời quá đến mức độ là người ta đem người ta thôi đến đây người ta bán không vậy thôi, người ta coi như không, người ta bỏ không vậy thôi. Nói theo cái tiếng mà bình dân thì quở. Thì như vậy làm sao mà trả giá nó mà người ta muốn bán cho mình được, là người ta tức mình lên thì làm gì, đốt phong long thế thử ra. Thì Chúa không làm cái kiểu như vậy chị ạ.
Yeah.
Nhưng mà cái tính thương lượng của con người á, cho mình thấy cái sự mà mình gọi là lố bịch của mình và một cái thái độ phải nói là không reasonable, tức là không biết điều đấy.
Dạ, dạ.
Mình họ không có biết điều với Chúa đấy.
Dạ, dạ, cha nói đúng quá. Con thích cái chữ thương lượng đó cha. Tại bởi vì cha cũng nhắc nhở tới cái chuyện mà bình dân đời đó. Thì thường thường con xin phép quý vị thính giả với con xin phép cha. Là thường thường mà sáng sớm đó mà đi tới cửa hàng nào đó mà mình con dùng từ là mình trả giá đó, cái từ từ trả giá xuống cái thì họ bán nhưng mà sau khi mình đi rồi cái là mình xách dép chạy không kịp cha, tại có nhiều người ta la hay cái gì gì đó cha. Dạ dạ. Con trở lại là qua cái lời giải thích của cha thì cái sự thương lượng của con người với Chúa về những cái yếu đuối mà chúng ta vấp phải thường ngày thì đó có phải là cái điểm nổi bật của câu chuyện trong phúc âm hôm qua không cha?
Thực ra mà nói đấy, nếu mà bảo điểm nổi bật của phúc âm thì mà nói lên hoặc là tin mừng ngày hôm qua, ngay cả cái chuyện mà Chúa nói với chúng ta về cái việc là chẳng nhẽ mà bây giờ con cái mình, cái người đến đi xa về mà rồi bây giờ không có có người khách đến mà bây giờ cũng không có tìm ra được thức ăn thì chạy qua người hàng xóm mà nửa đêm khuya như vậy mượn được ít đồ ăn để có thể về cho khách ăn. Thế nhưng mà người khách bây giờ họ có thể họ mệt mà họ nói là bây giờ tối khuya rồi thôi để chúng tôi nghỉ ngơi vì con tôi thì gia đình tôi đi ngủ rồi. Thì bây giờ đó cái người khách đó người ta có muốn từ chối rằng để người ta nghĩ vào bây giờ từ chối là với cái người này mà họ cứ năn nỉ mãi như vậy thôi cho họ cho xong chuyện để mình còn được đi nghỉ. Thì nếu mà mình nói là cái cách mà thương lượng của mình để được theo cái ý của mình thì mình ý mà mình nói nổi bật của tin mừng là khuyến khích chúng ta cứ đi thương lượng với Chúa như vậy và mình cũng được theo ý của mình mà thôi, và Chúa là đứng luôn luôn là dừng. Phải nói thẳng là Chúa rút cuộc thì Chúa cũng phải chiều lòng mình, Chúa không làm được cái gì cả. Thế thì đó là một cái điểm sai lầm hoàn toàn là chị. Rất sai lầm. Sai lầm là bởi vì cái chỗ này này, Chúa cho phép con người ta với cái tâm tình như kiểu mình nói là trả giá, thương lượng. Thì những cái đó là bao giờ nó cũng về cái phần lợi cho mình nhiều hơn. Và cái sự thuận tiện cho mình nhiều hơn. Nhưng mà không có nghĩa là Chúa là đứng không công bằng. Không có nghĩa là Chúa là đấng không có phải là một đấng mà gọi là chọn tốt, chọn lành. Chúa rất có lòng thương xót, Chúa rất có lòng thương mọi người. Nhưng cũng cùng một lúc Chúa cho chúng ta qua cái sự trả giá đó, là cái sự mà mình gọi là nói tới bình dân đó là không có biết điều. Khi mà mình không biết điều với Chúa đó, mình sẽ trở thành một người trơ trẽn và Chúa để cho thấy cái lương tâm mà không biết điều của mình đó để làm gì. từ đó Chúa mới huấn dạy cái lòng của mình, là lòng thương xót của Chúa đó, mặc dù là vô biên, nhưng mà đó là một cái giá trị không có phải đem đến đó mà thử thách Chúa. Mình không có nên thách đối Chúa với lòng thương xót của Chúa, là bởi vì sao? Lòng thương xót của Chúa vô điều kiện chị ạ. Vô điều kiện. Và gã nói vô điều kiện rồi thì đừng đi mà đi trả giá mà thương lượng một cách rẻ bèo thêm nữa. Bởi vì cuối cùng rồi cái sự thiệt hại nó vẫn là về cho mình mà chị.
Yeah.
Cho nên là mình phải hiểu là phải có một cái gì đúng đắn về nó. Con người ta yếu đuối thì có quyền thương lượng với Chúa đó. Nhưng mà cuối cùng nếu mà được cái ý mình gì chăng nữa thì cũng là một bài học để Chúa dạy cho mình thấy. Có thể đấy là điều Chúa nghĩ cuối cùng vì nó yếu đuối quá hay là về sức của chúng ta không có, Chúa ban đủ để có thể vượt qua trong lúc đó. Nhưng mà cũng chính cái bài học đó nó quay trở lại trong cuộc sống thường ngày của mình. Cũng giống như một câu chuyện đi buôn đi bán ngoài đời, mình trả giá với người khác quá. Đến lúc mà mình tình tề nhà, chính người nhà mình cũng trả giá với mình. Cũng bắt đầu cái cách sống cũng gọi làm sao mặc cả từng ly từng tí một với mình qua những cái cách sống ăn ở, thì lúc bấy giờ mình sẽ nhìn lại mình thấy sự lố bịch và thua thiệt đã nằm về ai.
Yeah.
Cái người mà tâm tính suốt đời đi trả giá đó, thì trong gia đình đấy, thì con cái hoặc là vợ chồng hoặc người quen họ thấy cái tính của người đó như vậy rồi đó, thì họ lúc nào đó họ cũng đem lạt nghịch lại như vậy để cho mà thấy, thì lúc bây giờ cái sự thiệt thòi đó nó đến với ai. Cái lố bịch không biết điều đó nó đến với mình, thì lúc bây giờ mình nghĩ như thế nào đây, mình phản ứng như thế nào đây thưa chị?
Dạ, yeah. Mà cái tuần vừa qua với cái bài phúc âm đó thì đưa đến cho con thêm một cái thấy rõ là cái sự nổi bật của Chúa, đó là cái sự bao dung, cái sự tha thứ, cái sự rộng lượng đối với lại con cái Chúa, phải không thưa cha?
Dạ vâng, dạ vâng, đúng vậy đó chị.
Dạ.
Và như vậy thì mình thấy là Chúa thì lúc nào cũng vậy, trước sau như một. Cái tình yêu của Chúa trả giá mấy chỗ mà nó có vậy thôi, con lấy thì thôi. Đừng có nói Chúa là người gọi là cay nghiệt, không có đâu. Chúa bảo thì nó cái tình thương của Chúa, cái giá trị của yêu thương và lòng thương xót nó là vậy đó. Bây giờ con có trả giá mấy chăng nữa đó mà con không sẵn sàng thì ngay trong cái con người con không có vốn gặp gì con có tiền mà con mua được. Thấy không ạ?
Yeah.
Trả giá sát phạt với Chúa và giờ Chúa bảo đấy thì con lấy đi. Thế thì đến lúc mà coi lại tiền mình không có lấy gì, vốn của mình không có lấy gì mà mình thuận, mình gọi là thuận để mà mình trao đây tiền trao cháu biết đấy, thì thấy không?
Dạ. Yeah.
Thế đây cũng giống như câu chuyện đầu tiên ấy. Thương lượng cho đã vào đến lúc giá rẻ bèo mà xin có 10 người được không? Chưa bảo thì đấy con kiếm được đâu ra 10 người người ta sẽ tha cho. Rốt cuộc không kiếm được người nào chị.
Dạ.
Yeah. Thử ra nói là người mình không có vốn thì đừng có nên đi buôn. Mà đức tin mình không có đó, và tình yêu của mình mà không có đó, thì đừng có nên đứng trước mặt Chúa mà trả giá lòng thương xót của Chúa, bởi vì đó là một sự lỗi lầm vô cùng. Chúa không có gọi là phải bán buôn tình yêu của Chúa và thương xót, lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà đã đến thì mình phải có một cái gì đó để mình chứng minh là mình phải chứng minh là con có một cái gì đó để con có thể nói với Chúa là con sẵn sàng để mà đón nhận cái quà mà Chúa trao cho con. Và cái giá trị của con người con phải có, nó cũng giống như là một cái vốn mà mình phải có trước mặt Chúa, chứ không có cái gì, chả có cái gì cả. Mà thật con là bất xứng, con không có cái gì thật. Thế nhưng mà con còn có lòng yêu mến của con chứ, con còn có lòng khao khát của con chứ, con còn có một cái thái độ biết điều chứ. Cái gì con không có hết, thì con trở thành người hống tiêu ấy chứ.
Yeah.
Không biết điều thì ráng chịu.
Yeah. Và thế cha, như vậy thì thái độ của chúng ta khi mà đối diện Chúa với lòng thương xót của Chúa làm sao cho nó được xứng hợp, cho nó được công bằng thưa cha?
Thì cái công bằng nhất cho chị nói với Chúa đấy, Chúa còn nghèo lắm. Con nghèo nàn về đức tin, con nghèo nàn về cuộc đời của con. Con biết tội của con biết cái yếu đuối của con. Con muốn biết được cái tính của con biết được cái khuynh hướng mà gọi là như thế này, cái khác của con. Nhưng mà đứng trước lòng thương xót của Chúa, con chỉ xin Chúa nhìn con như con là. Con không có muốn gọi là đứng trước mặt Chúa để minh biện trả giá với Chúa như thế là con là cái kẻ gọi là vốn không có mà nói ra vẻ như là mình giàu có. Là mình có một cái gì, con không dám làm cái điều đó. Phải thành thật với Chúa. Và với cái sự thành thật như vậy, thì cộng tác với ân sủng của Chúa, cộng tác vào những cái gì mà Chúa cho mình qua hiểu biết thường ngày chung quanh. Mình đừng có nên có cái thái độ là mình cứ thấy xử sự với người khác được mà mình cũng đem ra xử sự với Chúa như vậy, cái đó không có tốt đâu chị. Cái đó người ta gọi là ma ranh, chứ không phải là khôn ngoan được. Mình thử ra là nói với Chúa, con có vậy, Chúa giúp con nhé. Xin Chúa ban cho con đủ ơn, trợ lực để con sống và con có cái thái độ tốt thế này, cuộc sống chung quanh của con, và con giúp ích cho nhiều người. Chứ mình có cái thái độ gọi là muốn hay không muốn, Chúa chảy sinh voi sinh cỏ, đó là Chúa, bản chất của Chúa, bản chất của Chúa mà không lo cho mình, Chúa không là Chúa nữa. Thì cái đó là cái tội, là tội kiêu ngạo đấy chị. Và trả giá với Chúa một cách gọi là không biết điều như vậy á, thì đâm ra mình trở thành con người kiêu ngạo, mà gọi là kiêu ngạo thiêng liêng của chị.
Hỏi lại là trong đời sống của chúng ta thường ngày đó, thì chúng ta cũng nên biết điều, phải công bằng.
Dạ, biết điều.
Dạ, biết bằng. Điều là, dạ. Là cái quan trọng hơn hết.
Điều tức là mình biết điều đúng thì mình phải làm. Dạ. Chứ mình không có thể đứng ngoài đó. Cho nên là cái kiểu mà sống mà sát phạt như vậy mà không có biết điều, rồi mai mốt thì mình trở thành con người không biết điều. Mà người không biết điều thì ai phải chơi?
tự mình cách ly mình, tự mình cách ly mình. Con cảm ơn cha rất là nhiều.
Cảm ơn chị nhiều lắm, mình nhân tiện nói qua chứ thôi. Là trong cái tuần này, thứ ngày mai có lễ nhớ đến hai vị thân phụ và thân mẫu của Đức Mẹ là Thánh Gioacchin và Thánh Anna. Thế rồi thì đến thứ sáu thì có lễ Thánh Papa, mà đã lâu giáo hội đã không có để ý đến hai người còn lại trong gia đình, đó là bà Maria và người em trai Lazaro, mà chúng ta đã đề cập vào tuần trước. Thế thì để mình nhắc nhớ như vậy để mình đem mình theo phục vụ, mình cũng để ý chuyện đó để mình sống cho nó xứng hợp. Khi nào có dịp quay trở lại nói chuyện về thêm về thân mẫu và thần phụ của Đức Mẹ, thì ngày hôm nay dâng lên Chúa một lời nguyện nhỏ nhỏ và vắn tắt. Lạy Chúa, chúng con phó thác cho Chúa, nhưng mà chúng con cũng lấy hết lòng trông cậy và tín thác đó để nhận ra tất cả những món quà Chúa ban cho cuộc sống của chúng con, để cộng tác vào những cái việc mà Chúa giúp chúng con sống với lại mọi người chung quanh, ở với chúng con, trợ lực chúng con và an ủi chúng con khi chúng con cảm thấy bối rối và lúng túng trước những cái thử thách của cuộc sống. Xin Chúa cho chúng con trợ lực để chúng con dám kiên trực đối diện với những vấn đề chung quanh của cuộc sống của mình. Để Chúa xin cho chúng con tất cả tùy thuộc vào Chúa, nhưng cũng xin cho chúng con được xử sự và đối ứng với cuộc đời như tất cả mọi sự tùy thuộc vào chúng con. Chúng con cầu xin những điều này về ngay Đức Giêsu Kitô con Chúa cho chúng con, qua sự cầu bầu và phù trợ của Đức Mẹ và Thánh Giuse. Amen.
Tình ôi cao quý Chúa yêu con, nói sao vì thương xót con, nắm đất cho thô hèn bất xứng. Con dâng Chúa hết tâm hồn, phút giây này ngày nào Chúa ơi ngắm dung nhan vinh hiển sáng.
Kính thưa quý vị thính giả, vừa rồi Radio Bonsa thực hiện chương trình Khoảnh khắc của tâm tình tối hôm nay kỳ thứ 129, được sự phối hợp bởi Linh Mục Vũ Thế Toàn. Và đến đây thì chương trình Khoảnh khắc của tâm tình xin được tạm ngừng. Minh Phượng kính mong quý vị nhớ trở lại với mỗi tối thứ hai với chương trình Khoảnh khắc của tâm tình kỳ tới, là kỳ thứ 130, thưa quý vị. Và chương trình vẫn được tiếp tục phát thanh trên làn sóng 1480 AM. Chốc lát nữa đây, xin mời quý vị đón nghe tiếp tục các tiết mục Dược thảo và dinh dưỡng với bác sĩ Thượng Hải. Và sau đó sẽ là chương trình Tiếng Nói Phúc Âm đến với quý vị vào mỗi tối thứ hai. Và gia đình Radio Bonsa kính chúc quý vị với những giây phút còn lại thật nhiều bình an. Và xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng 1480 AM.